Hồi niệm, hòa giải và chữa lành. Trong cùng ngày hôm ấy, có hai người trong số các môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmaus, cách Jerusalem độ 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những gì mới xảy ra. Đang khi họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và đi cùng với họ. Chào anh chị em rất thân mến. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em vài suy tư về chuyến tông du của tôi đến Canada trong những ngày qua. Đây là một chuyến tông du rất khác so với những chuyến đi khác. Mục đích chính yếu của chuyến đi này là gặp gỡ những người dân bản địa để tôi có thể bày tỏ với họ sự gần gũi của tôi, cũng như sự đau đớn vì những điều tệ bạc mà các Kitô hữu, trong đó có cả những người Công giáo, đã làm với người dân bản địa Canada trong quá khứ. Những người này đã từng chung tay cộng tác với các chính sách đồng hóa người dân bản địa và dẹp bỏ những cơ cấu chính quyền của họ. Theo nghĩa này, một trang sử mới, một trang sử quan trọng vừa được mở ra tại Canada về chuyến hành trình đã có từ rất lâu giữa giáo hội và những người dân bản địa Canada. Chuyến viếng thăm của tôi có khẩu hiệu là bước đi cùng nhau. Đây là một hành trình hòa giải và chữa lành. Hành trình này đòi hỏi một sự hiểu biết về những gì đã xảy ra trong lịch sử, việc lắng nghe những người còn sống sót, việc tự vấn lương tâm và trên tất cả là việc đối thoại và thay đổi não trạng. Một mặt, đã có nhiều thành viên trong giáo hội, cả nam lẫn nữ, đã là những người kiên quyết và can đảm bảo vệ đứng về phía người thổ dân, bảo vệ phẩm giá của họ, đóng góp cho kho tàng kiến thức, ngôn ngữ và văn hóa của họ. Đằng khác, thật đáng tiếc là không thiếu những người đã dự phần vào các chương trình mà ngày nay chúng ta nhận thấy là không thể chấp nhận được vì đi ngược lại với tin mừng. Do đó, đây là một cuộc hành hương sám hối. Đã có rất nhiều giây phút vui tươi, nhưng trọn vẹn hành trình này mang ý nghĩa và cung giọng của bầu khí suy gẫm, hòa giải và chữa lành. 4 tháng trước đây, tại Canada, tôi đã tiếp kiến một nhóm người đặc biệt là những đại diện của các sắc dân bản địa Canada. Thế nhưng, ước muốn của tôi, cũng là ước muốn của chính họ, là có thể gặp gỡ nhau tại nơi vùng đất ấy, vùng đất mà chính tổ tiên họ đã sinh sống và chính Thiên Chúa đã thực hiện tất cả những gì vừa xảy ra. Chúng ta trước hết hãy tạ ơn Chúa. Có 3 chặng đường chính trong chuyến hành hương này. Chặng đầu tiên ở Edmonton, phần phía tây của Canada. Chặng thứ hai là ở Quebec, phần phía đông. Và chặng thứ ba là Iqaluit ở phương bắc. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra ở Maskwacis, nghĩa là đồi gấu. Các thủ lãnh và thành viên của những nhóm người bản địa chính đã từ khắp nơi trên đất nước đến họp nhau tại đây. Cùng nhau, chúng tôi đã có một cuộc hồi niệm về những ký ức tốt đẹp trong lịch sử hàng ngàn năm của những dân tộc này, trong sự hài hòa với miền đất của họ. Sau đó, là những ký ức đau thương về những lạm dụng mà họ đã phải gánh chịu. Cả những ký ức về những trường nội trú đến từ chính sách đồng hóa văn hóa. Giữa âm vọng của những hồi chiêng trống, chúng tôi đã dành ra những giây phút thinh lặng và cầu nguyện. Xin cho việc hồi niệm về những ký ức này có thể mở ra một con đường mới, không còn theo kiểu kẻ thống trị và người bị trị nữa, nhưng là trong tình anh chị em với nhau. Sau hồi niệm, bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi là hòa giải. Hòa giải không phải là một thỏa hiệp giữa chúng tôi, bởi lẽ thỏa hiệp nói cho cùng cũng chỉ là một kiểu ảo tưởng được dàn dựng thôi. Đúng hơn, chúng tôi để cho mình được hòa giải nhờ Đức Kitô, Đấng là nguồn mạch bình an của chúng ta. Chúng tôi đã thực hiện điều này bằng cách dùng hình ảnh của một cái cây, là biểu tượng trung tâm của sự sống trong văn hóa người dân bản địa. Ý nghĩa mới mẻ và trọn vẹn của một cái cây là ở nơi thập giá của Đức Kitô. Ngang qua thập giá, Thiên Chúa hòa giải mọi sự. Trên cây thập giá, đau khổ được chuyển hóa thành tình yêu, cái chết thành sự sống, sự tuyệt vọng thành niềm hy vọng, nỗi niềm bị bỏ rơi thành niềm hiệp thông, chia rẽ, ngăn cắt thành hợp nhất. Cộng đồng bản địa của những người đã đón nhận và sống theo tin mừng đã giúp chúng tôi phục hồi chiều kích hoàn vũ của mầu nhiệm Kitô giáo, đặc biệt là mầu nhiệm thập giá và thánh thể. Chính chung quanh trung tâm này mà cộng đoàn giáo hội được mời gọi trở nên một căn lều rộng mở và đón tiếp mọi người, một căn lều của hòa giải và hòa bình. Sau hồi niệm và hòa giải là chữa lành. Bước thứ ba này chúng tôi đã thực hiện trên hành trình dọc bờ hồ Thánh Anna, vào chính ngày lễ Thánh Gioakim và Thánh Anna. Bờ hồ là nơi chốn quen thuộc trong cuộc đời Chúa Giêsu. Người đã dành nhiều thời gian trong cuộc đời của mình tại bờ hồ Galilea, trong đời sống sứ vụ công khai cùng với các môn đệ đầu tiên của mình là những người trải lưới. Tại đó, người đã rao giảng và chữa lành nhiều bệnh tật. Tất cả chúng ta đều có thể ký múc từ Đức Kitô, nguồn nước hành sống, nguồn ân sủng có thể chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Người chính là hiện thân của sự gần gũi, lòng thương xót và sự dịu hiền của Thiên Chúa Cha. Chúng tôi mang đến để dâng lên người mọi bi kịch và đau khổ mà những người bản địa Canada cũng như toàn thế giới đã phải gánh chịu. Chúng tôi mang đến mọi thương tổn của những người nghèo và những người bị loại bỏ trong xã hội chúng ta. Cả những vết thương trong lòng các cộng đoàn Kitô hữu, những vết thương luôn cần được chính Thiên Chúa chữa lành. Chuyến hành trình hồi niệm, hòa giải và chữa lành mang lại niềm hy vọng cho giáo hội tại Canada và tại mọi nơi khác nữa. Giống như hai môn đệ trên đường Emmaus, sau khi được bước đi cùng với Đức Giêsu phục sinh, với người và nhờ người, họ đã bước qua từ thất bại đến hy vọng. Đã biết bao lần trong suốt dòng lịch sử các môn đệ của Đức Giêsu đã từng đi lại chặng hành trình Emmaus này. Đã biết bao lần các Kitô hữu sau khi trải qua niềm đau thập giá gây ra do tội của chính mình đã tìm lại được nguồn hy vọng nhờ vào sự thành tín của Thiên Chúa. Thiên Chúa không bao giờ bỏ chúng ta, người luôn ở cạnh bên mỗi bước chân mệt mỏi và u buồn của chúng ta. Người nâng đỡ chúng ta bằng lời của người, người trao ban chính mình người cho chúng ta là bánh dưỡng nuôi sự sống đời đời. Như tôi đã nói ngay từ đầu, việc bước đi cùng với những người dân bản địa chính là điều quan trọng nhất trong chuyến tông du này đây. Trong tinh thần cùng nhau bước đi, đã có những cuộc gặp gỡ giữa giới chức chính quyền quốc gia và các giáo hội địa phương. Trước sự hiện diện của chính quyền, những vị lãnh đạo của người dân bản địa và những người thuộc phái đoàn ngoại giao, tôi đã tái bày tỏ ước muốn của Tòa Thánh và của các cộng đoàn công giáo địa phương trong việc cổ võ văn hóa của người bản địa, cùng với những hành trình thiêng liêng thích hợp, và việc lưu tâm đến những phong tục tập quán cùng ngôn ngữ của người dân bản địa. Đồng thời, tôi cũng chỉ ra rằng, ngày nay, ốc thực dân vẫn còn hiện diện dưới nhiều dạng hình thức khác nhau, làm đe dọa các truyền thống, lịch sử và mối liên hệ tôn giáo giữa các sắc dân, đồng hóa mọi khác biệt. chỉ tập trung vào hiện tại mà quên mất nhiệm vụ phải hướng về những người nghèo khó và dễ bị tổn thương nhất. Cần phải phục hồi lại sự quân bình và hài hòa giữa đời sống hiện tại và những văn hóa của tổ tiên, giữa trào lưu tục hóa và những giá trị tâm linh. Nhiệm vụ này kêu mời trực tiếp sứ mạng của giáo hội, bởi sứ mạng của giáo hội là được sai vào lòng thế giới để làm chứng và gieo những hạt giống về tình huynh đệ đại đồng, tôn trọng và cổ võ cả những chiều kích địa phương với tất cả sự phong phú và đa dạng. Một sự cởi mở lành mạnh không bao giờ mang đến mâu thuẫn với căn tính của chính mình. Thế giới này phát triển và được đổ đầy bởi những điều mới mẻ, đẹp đẽ nhờ vào sự kết hợp hợp nhất giữa những văn hóa cởi mở chứ không phải sự áp đặt văn hóa. Theo cách ấy, tôi đã khích lệ mục tử, những người sống đời thánh hiến và các giáo dân trong giáo hội tại Canada hãy bước theo mẫu gương của Thánh François de Lavan, vị giám mục tiên khởi của Quebec, trong việc phục vụ tin mừng và phục vụ những người nghèo khổ để trở nên những chứng tá xây dựng niềm hy vọng. Và như một dấu chỉ của hy vọng, cuộc gặp gỡ cuối cùng đã diễn ra trên mảnh đất của những người Inuit, giữa những bạn trẻ và những người cao niên. Tại Canada, đây cũng là một sự kết hợp quan trọng, một dấu chỉ của thời đại. Người trẻ và những người cao niên bước vào đối thoại để có thể bước đi cùng nhau trong lịch sử giữa tính hồi niệm và tính ngôn sứ. Cầu mong sự dũng cảm và những hành động vì hòa bình của các sắc dân bản địa tại Canada trở nên một tấm gương cho tất cả các cộng đồng bản địa ở nhiều nơi khác, để họ không khép mình lại nhưng mở ra và đóng góp phần không thể thiếu của họ làm cho nhân loại này mang lại tình huynh đệ hơn. Một nhân loại biết yêu thương các thụ tạo và đấng hóa công.
Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ trí tâm thông hiệp với hội thánh, xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài, trong yêu thương bác ái hết mọi người chúng con, luôn luôn hiệp thông tham gia sứ vụ hội thánh nơi nơi, vì lời Chúa dạy lắng nghe thánh thần, cùng một lòng mà đi với
thưa quý anh quý chị. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha về cái chuyến tông du của Ngài thật sự là rất là hay, rất là đặc biệt. Trước hết, Ngài nói đây là một chuyến tông du rất khác so với những chuyến đi khác. Khác ở chỗ nào các anh quý chị? Khác ở chỗ là nó là một trang sử quan trọng vừa được mở ra tại Canada. Đó, Ngài nói như vậy. Và khác ở chỗ nào nữa? Ở chỗ, như Ngài nói, chuyến viếng thăm của tôi có khẩu hiệu là bước đi cùng nhau. Đây là một hành trình hòa giải và chữa lành. Hành trình này đòi hỏi một sự hiểu biết về những gì đã xảy ra trong lịch sử, việc lắng nghe những người còn sống sót, việc tự lương tâm, và trên hết là việc đối thoại và thay đổi não trạng. Đấy, nó khác với tất cả những chuyến tông du trước của Đức Thánh Cha, nó ở chỗ đó, đó. Là chỗ là bây giờ mình tới để lắng nghe, rồi hòa giải, rồi chữa lành. Chữa lành không phải là chỉ có xin lỗi những người dân bản địa thôi. Chữa lành còn ở chỗ là thay đổi não trạng của mình, của Kitô hữu, của người Công giáo chúng ta. Mà trước đây, chính Kitô hữu và cả Kitô hữu Công giáo đã nhúng tay vào việc tẩy chay văn hóa của người khác và muốn đồng hóa văn hóa, ngôn ngữ của họ thành của mình. Có nghĩa là diệt chủng văn hóa là như vậy. Bởi thế nên nó mới là một chuyến tông du đặc biệt hơn những chuyến tông du khác. Và nó đã mở ra một trang sử quan trọng tại Canada. Chẳng những tại Canada mà còn các nơi khác nữa khi áp dụng cái nguyên tắc cùng nhau bước đi. Và chúng ta sẽ thấy Đức Thánh Cha giải thích cái cùng nhau bước đi của Ngài như thế nào. Cái chuyến đi này của Ngài thì Ngài nói là có ba chặng mà em cũng đã phân tích. Có ba chặng đường chính trong chuyến hành hương này. Chặng đầu tiên là Edmonton, phần phía tây của Canada. Chặng thứ hai ở Quebec, phần phía đông. Và chặng thứ ba là Iqaluit ở phía bắc. Chặng đầu tiên ở Edmonton có hai ngày, ngày thứ hai và thứ ba. Thì Đức Thánh Cha chỉ gặp những người dân bản địa ở đó thôi. Mà hơn nữa là Ngài phải đi xa hơn nữa ở phía tây của Canada để gặp họ. Sau đó Ngài mới trở lại Quebec. Quebec là phía đông, gần với Roma hơn, cách nhau 2 tiếng đồng hồ giữa Edmonton và Quebec. Và ở phía đông này, Ngài cũng có 2 ngày, thứ tư và thứ năm, để gặp gỡ chính quyền là thứ tư và giáo quyền là thứ năm. Và thứ tư, ở Quebec gặp chính quyền cũng có những đại diện của dân bản địa. Bởi vì chính cái người gọi là toàn quyền thống đốc ở Canada bây giờ chính là một người dân bản địa đầu tiên. Và ở chặng thứ ba là Iqaluit ở phương Bắc, có nghĩa là bên trên Quebec đó, thì Đức Thánh Cha lại trở lại gặp những người dân bản địa. Đấy, chỉ chuyến đi này có tất cả là 5 ngày làm việc, không kể ngày tới là Chủ nhật và ngày về là thứ bảy, thì đã 3 ngày dành riêng cho dân bản địa rồi. Còn 2 ngày thì một ngày cho chính quyền, nhưng mà cũng có dân bản địa ở trong đó. Có nghĩa là hầu hết là dân bản địa. Và dù Đức Thánh Cha có nói với giáo hội công giáo vào ngày thứ năm, cũng nói về cái tinh thần đoàn kết, tinh thần tôn trọng văn hóa của người khác thôi. Có nghĩa là hoàn toàn chuyến đi này là nhắm vào trọng yếu chính là dân bản địa. Cái chuyến đi này đó, nó có mang 3 đặc tính. Đặc tính thứ nhất là hồi niệm, đặc tính thứ hai là hòa giải, đặc tính thứ ba là chữa lành. Thì cái nơi đầu tiên là Maskwacis này là hồi niệm. Chúng tôi đã có một cuộc hồi niệm. Hồi niệm về những gì các anh các chị? Trước hết là hồi niệm về những gì tốt đẹp. Đấy, Đức Thánh Cha nói là về những ký ức tốt đẹp trong lịch sử hàng ngàn năm của những dân tộc này, trong sự hài hòa với miền đất của họ. Chẳng hạn như cái gì các anh chị? Là họ tôn trọng thiên nhiên tạo vật, chứ không có tàn phá giống như là văn minh Tây Phương của chúng ta. Rồi cái gì nữa? Là họ vẫn giữ được cái tình nghĩa gia đình, và gia đình của họ là đông đảo và tôn trọng lẫn nhau, cả già lẫn trẻ, sống hòa hợp, chứ không có ly dị, không có phá thai, không có những gì giống như là Tây Phương của chúng ta bây giờ. Vậy mà chúng ta hồi đó đã muốn đồng hóa cái văn hóa tốt đẹp của họ vào cái văn hóa xấu xa thực dân của Tây Phương. Chúng ta thấy ác độc. Rồi đấy, hồi niệm về những cái tốt. Bây giờ hồi niệm về những cái gì nữa? Đức Thánh Cha nói, sau đó là những ký ức đau thương về những lạm dụng mà họ đã phải gánh chịu. Cả những ký ức về những trường nội trú đến từ chính sách đồng hóa văn hóa. Đấy, thì cái chặng đầu tiên thì là cái vấn đề hồi niệm. Kể cả cái tốt lẫn cái xấu, lẫn cái khổ mà người dân bản địa phải chịu. Có nghĩa là tiếng Việt Nam chúng ta có thành ngữ là ôn cố nhi tri tân. Có nghĩa là nghĩ lại quá khứ để làm mới lại trong tương lai. Và vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói là xin cho việc hồi niệm về những ký ức này có thể mở ra một con đường mới. Không còn theo kiểu kẻ thống trị và người bị trị nữa. Nhưng là trong tình anh chị em với nhau. Đấy, một con đường mới là con đường huynh đệ, chứ không phải là một con đường thống trị lẫn nhau, áp đặt lẫn nhau, biến nhau thành nô lệ, biến nhau thành những cái phương tiện do mình lạm dụng.
Cùng đi theo Chúa, muôn người bước chung nhịp Chúa đưa, và luôn được Chúa lắng nghe mong từng người đáp thưa. Xin thật lòng chia sẻ chí tâm thông hiệp với hội thánh, xin Chúa sống chúng con biết tìm theo ý Ngài, bên nhau trong nên Chúa chúng con cùng đứng đây, xin thánh thần
Rồi sau khi hồi niệm thì cái gì? Bước tiếp theo trong hành trình của chúng tôi là hòa giải. Và trong cái vấn đề hòa giải này thì Đức Thánh Cha phân biệt kỹ về tiêu cực cũng như tích cực. Hòa giải không phải là một thỏa hiệp giữa chúng tôi. Bởi lẽ thỏa hiệp nói cho cùng cũng chỉ là một kiểu ảo tưởng được dàn dựng thôi. Có nghĩa là bây giờ mình làm lỗi rồi thì mình đến xin lỗi, rồi mình ký kết là thôi không bao giờ chúng tôi làm như vậy nữa. Nhưng mà chúng ta đừng có mà tin mấy cái đó. Nó có vẻ trên giấy tờ đó cũng hay đấy, nhưng mà chúng ta thấy không, đây là điển hình nhất là Nga đấy, đã từng thỏa thuận với Ukraine năm 1994, rồi thỏa thuận với lại NATO năm 1997 cũng bằng giấy tờ đấy. Nhưng mà bây giờ thì sao? Sẽ bỏ hết, đánh là đánh, có vậy thôi. Thỏa hiệp như vậy đó, đó Đức Thánh Cha nói rõ. Bởi lẽ thỏa hiệp nói cho cùng cũng chỉ là một kiểu ảo tưởng được dàn dựng thôi. Và vì thế nên cái phần tích cực của hòa giải là cái gì? Tự chúng ta chưa chắc đã hòa giải được với nhau nếu không có thập giá Chúa Kitô. Vì thế nên Đức Thánh Cha nói cái gì đây? Đúng hơn, chúng tôi để cho mình được hòa giải nhờ Đức Kitô, đấng là nguồn mạch bình an của chúng ta. Nếu không có Chúa Kitô là đấng đã hòa giải chúng ta, đã tự động đến hòa giải, là một đấng vô tội, là một vị Thiên Chúa bị xúc phạm nhưng tự động đến hòa giải với cái kẻ đã xúc phạm đến mình. Chứ không phải là kẻ xúc phạm đến mình phải hòa giải với mình rồi mình mới tha. Không. Đấy, chúng ta thấy không? Đó mới là hòa giải. Ở đây, gián tiếp Đức Thánh Cha cũng muốn nhắc nhở cho cái người bản địa là hòa giải ở đây không phải chỉ có người lỗi đến xin lỗi người bị xúc phạm, mà chính người bị xúc phạm cũng phải hòa giải, tự động tha thứ cho cái người xúc phạm đến mình được, theo gương Chúa Giêsu Kitô. Hôm nọ em đã đọc cho anh chị nghe bài mà Đức Thánh Cha nói hay lắm về vấn đề cái lá cây đấy các anh chị. Ở trên cái quốc kỳ của Canada chúng ta thấy được có một cái lá cây đúng không? Thì Đức Thánh Cha dùng cái lá cây đó để nói về hòa giải. Rất là hay. Tại sao lấy cái cây? Là biểu tượng trung tâm của sự sống trong văn hóa của người dân bản địa. Bởi vì cái cây đó nó biểu hiệu cho sự sống. Cái cây nó không có sự sống vậy, nó không có quan như là con thú, nhưng mà tự nó có sự sống. Bởi vì nếu không thì nó đâu có phát triển. Nếu không nó có lúc nó chết đi khi không được tưới bón cho nó. Do đó nên nó biểu hiệu cho sự sống trong văn hóa của người dân bản địa. Và cái cây đó chỉ có ý nghĩa nơi thập giá mà thôi. Bởi vì cây thập giá cũng là một cái cây, chứ không phải là thép, chứ không phải là sắt, là đồng, là chì. Không, là một cái cây. Ý nghĩa mới mẻ và trọn vẹn của một cái cây là nơi thập giá của Đức Kitô. Ngang qua thập giá, Thiên Chúa hòa giải mọi sự. Thấy không? Thấy không? Đấy, do đó Đức Thánh Cha rất là hay khi sử dụng cái biểu tượng, cái cây ở trong văn hóa của người dân bản địa để nói lên cái ý nghĩa cái cây thập giá là nơi Thiên Chúa dùng để hòa giải. Do đó nên Đức Thánh Cha nói tiếp, trên cây thập giá đau khổ được chuyển hóa thành tình yêu, cái chết thành sự sống, sự tuyệt vọng thành niềm hy vọng, nỗi niềm bị bỏ rơi thành niềm hiệp thông, chia rẽ ngăn cách thành sự hiệp nhất. Đây, chúng ta thấy rõ ràng là trên cây thập giá, cái cây thập giá là cái cây tuyệt vời. Và chỉ có trên cây thập giá thì cả người xúc phạm đến người bị xúc phạm mới có thể hòa giải với nhau mà thôi. Đức Thánh Cha nói tiếp, sau hòa giải, hồi niệm, hòa giải thì đến chữa lành nhé. Sau hồi niệm và hòa giải là chữa lành. Bước thứ ba này của chúng tôi đã thực hiện trên hành trình dọc bờ hồ Thánh Anna. Và tại sao lại cái bước thứ ba là chữa lành này lại cần phải đến bờ hồ Thánh Anna? Đức Thánh Cha cũng lấy những cái ý nghĩa của nó rất hay. Bởi vì đây, Đức Thánh Cha nói, bờ hồ là nơi trốn quen thuộc trong cuộc đời Chúa Giêsu. Tại đó, người đã rao giảng và chữa lành nhiều bệnh tật, thấy không? Bước thứ ba là chữa lành, thì phải đến bờ hồ. Và cái hồ đó, nó ám chỉ Chúa Giêsu, nhắc nhở Chúa Giêsu đã từng sinh hoạt ở cái bờ hồ và đã chữa lành ở nhiều bệnh tật ở đó. Do đó nên chúng ta thấy được Đức Thánh Cha rất là hay, đã dùng những cái chẳng hạn cây cối để mà nói đến vấn đề hòa giải. Còn chữa lành thì Đức Thánh Cha nói đến nước và áp dụng vào phúc âm hết. Từ phúc âm hết. Tuyệt vời, hay quá. Rồi, tất cả chúng ta đều có thể kín múc từ Đức Kitô, nguồn nước hàng sống, nguồn ân sủng có thể chữa lành mọi vết thương của chúng ta. Cái bước thứ ba là bước chữa lành. Chữa lành không phải là chỉ có người dân bản địa là bị xúc phạm thôi. Chữa lành cho cả kẻ phạm nhân nữa. Chứ không phải kẻ phạm nhân không cần phải chữa lành, xin lỗi là đủ rồi. Không, bởi thế nên chúng ta thấy không? Ngay từ đầu Đức Thánh Cha đã dùng ba cái câu phúc âm Thánh Luca về hai người môn đệ đi về Emmaus. Đức Thánh Cha áp dụng ngay ở chỗ này. Ngay ở chỗ này, chuyến hành trình hồi niệm, hòa giải và chữa lành mang lại niềm hy vọng cho giáo hội tại Canada và tại mọi nơi khác nữa. Chứ không phải tại Canada thôi. Tất cả đều có thể áp dụng tông du của Đức Thánh Cha cùng nhau bước đi này. Mang tính cách hồi niệm, hòa giải và chữa lành. Chỗ nào cũng vậy, chỗ nào cũng có lầm lỗi, chỗ nào cũng phải nghĩ lại cái quá khứ của mình, cái quá khứ bất toàn của mình, để mà hòa giải, để mà tiến lên, để mà chữa lành cho nhau. Và cả cái người xúc phạm là Kitô hữu công giáo hồi xưa với cái dân bản địa này, phải cần được chữa lành hơn cả cái người bị xúc phạm nữa. Bởi vì cái người bị xúc phạm về văn hóa và về thể lý, nhưng còn cái người xúc phạm thì bị tàn bại về vấn đề, hay là tàn tật về vấn đề luân lý, về phần rỗi. Do đó nên chính cái người xúc phạm cần phải chữa lành hơn cái người bị xúc phạm. Do đó nên chúng ta thấy tông đồ Chúa Yêu Thương của chúng ta chủ trương không? Khi mà chúng ta có cái gì xảy ra trên thế giới thì chúng ta cầu nguyện chẳng những cho nạn nhân mà còn cho cả phạm nhân nữa, thương hơn cả nạn nhân. Bởi vì nó liên quan đến phần rỗi đời đời của họ. Họ không được cầu cho, họ sẽ hư đi đời đời thôi. Và họ hư đi đời đời là ơn cứu độ vô cùng quý giá của Chúa Kitô sẽ hư đi nơi con người đó. Thì bây giờ những cái người mà đã xúc phạm đến dân bản địa hồi xưa cũng vậy. Cũng là những con người mà đã có tội. Và giờ đây cần phải được Chúa chữa lành, giống như hai môn đệ trên đường Emmaus sau khi được bước đi cùng với Đức Giêsu phục sinh. Với người và nhờ người, họ đã bước qua từ thất bại đến hy vọng. Khi mà xúc phạm đến dân bản địa là họ thất bại. Và Chúa Kitô đã phục sinh sau khi đã vượt qua. Và nhờ Chúa Kitô phục sinh đó mà chúng ta dù lầm lỗi mấy, dù thất bại mấy, chúng ta vẫn có thể phục sinh, hồi sinh và hy vọng. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, đã bao nhiêu lần trong dòng lịch sử của các môn đệ, Đức Giêsu đã từng đi lại chặng hành trình Emmaus này. Đã biết bao lần các Kitô hữu sau khi trải qua niềm đau thập giá gây ra do tội của chính mình đã tìm lại được hy vọng nhờ vào sự thành tín của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến cái vấn đề bước đi cùng với những người dân bản địa chính là điều quan trọng nhất trong chuyến tông du lần này. Cần phải bước đi, và Đức Thánh Cha đã cắt nghĩa cái bước đi này như thế nào? Là ở chỗ tôn trọng văn hóa của họ, coi văn hóa của họ cũng như của mình, tôn trọng văn hóa họ giống như là họ cần phải tôn trọng văn hóa của mình, vì thế mới gọi là bước đi cùng nhau, tôn trọng lẫn nhau, và còn phát triển những cái văn hóa của họ, những cái tập quán tốt của họ, ngôn ngữ của người của họ nữa. Khi mà chúng ta phân tách ra, chúng ta thấy bây giờ văn hóa của Tây Phương bây giờ bị tục hóa hết rồi. Xấu hơn, bậy hơn cả văn hóa của những người dân bản địa. Họ rất là chân thành, còn chúng ta bây giờ gian dối không thể tưởng tượng được. Họ yêu sự sống, còn chúng ta thì là văn hóa chết chóc. Giết người bằng súng ống, bằng phá thai. Bây giờ văn hóa chúng ta tệ hơn của họ nữa. Vậy mà bây giờ chúng ta muốn đồng hóa cái văn hóa của họ với mình. Chúng ta ác độc vô cùng. Do đó nên mới phải cùng nhau bước đi là như vậy. Chúng ta không thể nào áp đặt người khác, không thể nào tiêu diệt người khác, kể cả văn hóa của họ, kể cả con người của họ. Như thế thì là đi ngược lại với thập giá của Chúa Kitô. Chúa Kitô tới để cứu, chứ không phải để hủy diệt. Hai môn đệ Gioan và Giacôbê thấy một làng Samaritano không tiếp đón thầy của mình, bởi vì Chúa lên Jerusalem, mà họ thì không chấp nhận Jerusalem, họ chỉ tôn thờ Thiên Chúa ở nơi cái núi của gần họ thôi. Và Chúa lên Jerusalem có nghĩa là Chúa. ngược lại với họ, do đó họ không tiếp Chúa. Thì hai môn đệ sùng lên và xin Thầy cho chúng con lấy lửa từ trời xuống thiêu rút hộ. Thì Chúa nói làm sao? Các con chẳng có biết tinh thần nào cả. Thầy đến không phải để hủy diệt, nhưng mà để cứu vớt. Mà bây giờ Kitô hữu chúng ta nhân danh là môn đệ của Chúa Kitô đi hủy diệt người ta, thì con có đáng là môn đệ nữa không? Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói là cần phải phục hồi lại sự quân bình và hài hòa giữa đời sống hiện đại và những văn hóa của tổ tiên, giữa trào lưu tục hóa và những giá trị tâm linh. Nhiệm vụ này kêu mời trực tiếp sứ mạng của giáo hội. Bởi sứ mạng của giáo hội là được sai vào giữa lòng thế giới để làm chứng và gieo những hạt giống về tình huynh đệ đại đồng, tôn trọng và cổ võ cả những chiều kích địa phương với tất cả sự phong phú và đa dạng. Thấy không? Thế giới này phát triển và được đổ đầy bởi những điều mới mẻ đẹp đẽ nhờ vào sự kết hợp hợp nhất giữa những văn hóa cởi mở, chứ không phải bởi sự áp đặt văn hóa. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta đó. Bởi thế nên chúng ta là giáo hội, chúng ta chẳng những ăn năn thống hối về những lỗi lầm cũ của chúng ta nơi các phần tử khác của chúng ta ở những nơi đã xúc phạm đến người khác, chẳng hạn như ở Canada xúc phạm đến dân bản địa, mà chúng ta còn phải nhờ đó chúng ta hồi sinh, chúng ta phải mang lại vui mừng và hy vọng cho cái thế giới của chúng ta. Chúng ta cần phải đồng hành với các nền văn hóa khác, với các dân tộc, chứ không thể đồng hóa họ với chúng ta. Kể cả chúng ta nhân danh giáo hội, nhân danh Chúa Kitô để làm điều đó, mà Chúa Kitô không có thể nào nhân danh để giết người. Chúa Kitô không muốn đến để giết, mà chúng ta dám nhân danh Chúa để giết. Giống như Hồi giáo, mỗi lần họ khủng bố ai thì họ Allah vĩ đại, có nghĩa là Thượng Đế tối cao, để họ giết người khác. Họ hoàn toàn đi ngược lại với cái Thượng Đế tối cao của họ. Họ cho Thượng Đế tối cao của họ là một ác thần, do đó nên động một tí là giết. Bởi thế nên họ tôn sùng một Thiên Chúa tối cao của họ là như vậy, chứ không phải một Thiên Chúa thương xót. Nếu một Thiên Chúa thương xót thì không có như vậy. Mà Kitô hữu chúng ta thỉnh thoảng cũng giống như Hồi giáo vậy, ác độc khủng khiếp, nhân danh Thiên Chúa để khủng bố, để giết người. Giống như là thế giới Tây Phương của chúng ta bây giờ, nhân danh nhân quyền để giết người, để phá thai, để bắn súng, để giết người khác. Văn hóa chúng ta tệ như vậy mà chúng ta dám diệt cái văn hóa của người khác đi, đúng là quái gở. Và như một dấu hiệu của hy vọng, cuộc gặp gỡ cuối cùng đã diễn ra trên mảnh đất của những người Inuit ở miền Bắc của Canada, giữa các bạn trẻ và những người cao niên. Thật sự là như vậy, cuối cùng thì Đức Thánh Cha đã gặp họ vào hôm thứ Sáu trước khi Ngài về lại Roma. Chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta, cũng như cho riêng Đức Thánh Cha Francisco và cho chung giáo hội, một chuyến tông du lịch sử mang cái tính cách khác biệt và làm nền tảng cho các đường lối của giáo hội sau này cùng nhau bước đi với thế giới, với loài người, đúng như chiều hướng của Công đồng Trung Vatican II, có nghĩa là giáo hội trong thế giới ngày nay, để mang vui mừng và hy vọng đến cho thế giới. Xin Chúa hãy tiếp tục ở với giáo hội của Chúa và chúc lành cho tất cả những gì mà Đức Thánh Cha Francisco của chúng con, vị giáo hoàng được Chúa gửi đến trong thời đại của chúng con, để nhờ đó Ngài có thể dẫn dắt giáo hội là đàn chiên của Chúa đi theo đúng đường hướng mà Thánh Linh là gió muốn thổi đâu thì thổi trong thế giới hiện nay. Nhân danh Cha,